Làm sao để trở thành một người con dâu tốt? Trích từ Phụ nữ năm tốt trong thời đại mới, kỳ thứ 3, ngày 19 đến 22 tháng 5 năm 2010. Chủ giảng: Cô giáo Dư Thục Vân. Địa điểm: Trường huấn luyện giáo dục dưỡng chánh Bắc Kinh. Tập 1. Tiếp theo, chúng ta xem làm sao để trở thành một người con dâu tốt. Trong phần này, trước hết giới thiệu cho mọi người một bản nhạc Mẹ chồng nàng dâu, tình nghĩa sâu đậm. Năm ngoái, trong dịp ngày của mẹ, website Công ích Văn hóa Đại Phương Quảng đã dùng bản nhạc Mẹ chồng nàng dâu, tình nghĩa sâu đậm này để chúc phúc tất cả những người mẹ trong thiên hạ. Bản nhạc này là một số tâm đắc từ khi Mặc Học kết hôn đến nay đối với gia đình, đối với quan hệ mẹ chồng nàng dâu và quan hệ giữa các chị em dâu. Mặc Học đã dùng văn tự để viết nó ra. Bây giờ chúng ta cùng xem bản nhạc Mẹ chồng nàng dâu, tình nghĩa đậm sâu. Từ xưa đến nay, mẹ đã luôn đóng cả vai trò của cả mẹ chồng lẫn nàng dâu. Xin dùng đoạn văn biểu lộ chân tình giữa mẹ chồng và nàng dâu này dành tặng cho tất cả những người làm mẹ, làm dâu trong cả thiên hạ. Mẹ chồng nàng dâu, tình nghĩa đậm sâu. Khi con khoác lên chiếc áo cưới giả biệt song thân, nhìn lại mẹ cha nước mắt lưng tròng, vẫn không ngăn được buổi biệt ly khắc cốt ghi tâm ngày đó, vẫn không ngăn được dòng nước mắt chứa chan tận cõi lòng. Công ơn dưỡng dục chưa kịp báo đáp nay vội vu quy, con đây bất hiếu nghẹn ngào đau nhói trong tim. Mắt mẹ rưng rưng khe khẽ dặn dò, tâm cha canh cánh từng chữ bảo ban. Lời mẹ cha dạy cả đời con nào dám quên, từng chữ từng câu khắc ghi trong lòng con gái. Bước vào nhà chồng, đó là một thế giới khác, một cuộc sống mới đầy những thử thách cam go. Làm tròn bổn phận, đoan trang lễ tiết nàng dâu, đó là lời căn dặn của mẹ vào ngày biệt ly. Phải nhớ chớ bao giờ khiến nhà chồng mất mặt. Mọi sự đều phải nhẫn nhịn kiên cường, đừng vội rơi nước mắt. Nàng dâu ngoan nhất định phải vâng lời cha mẹ chồng, hiếu dưỡng các cụ chớ nên giải đãi. Dâu cả khác chi làm mẹ, với các em chồng phải biết khoan dung độ lượng. Chăm chỉ hòa thuận mới có thể hưng thịnh gia môn. Mỗi khi gặp trắc trở đều dùng lời dạy của mẹ để khích lệ, sách tấn bản thân. Cha thường hay nói lượng lớn phước lớn, khoan dung rất quan trọng. Tất cả đều phải đặt nhà chồng lên trên hết. Bất luận hàng xóm láng giềng, thân bằng quyến thuộc, đều phải thân ái hòa thuận, vui vẻ tươi cười. Mẹ đã sống cuộc đời như vậy đấy, khi con đến nhà chồng cũng phải như vậy. Lời dạy của mẹ mãi mãi con chẳng dám quên. Thường nhớ làm nàng dâu ngoan, không khiến mẹ cha lo nghĩ. Đó là cách tốt nhất để báo ơn cha mẹ. Cha mẹ trong đời không ai không mong con mình suốt đời hạnh phúc. Bởi vì con thương chồng con, cho nên con sẽ kính yêu cha mẹ chồng suốt cả cuộc đời. Bởi vì không có các cụ sẽ không có phu quân. Tự nhiên con sẽ thương tất cả mọi người, già trẻ lớn bé bên chồng. Vậy nên mẹ chồng cũng thương con dâu như con gái. Mẹ hiền từ kiên nhẫn dạy con làm việc, lại thường bao dung tha thứ lỗi lầm của con. Con cũng sẽ luôn khắc ghi ân tình này của mẹ, quan tâm chăm sóc để mẹ hoan hỷ. Mẹ cũng thường khen ngợi con, khẳng định con, để con không thấy xa lạ khi về nhà mới. Với các em chồng cũng biết tôn trọng lẫn nhau, cả nhà hòa hợp, bà con lối xóm thường ngưỡng mộ. Mấy năm sau, trong nhà lại đón thêm hai nàng dâu mới. Mẹ Như có thêm hai cô con gái. Cả nhà hòa hợp, cha mẹ chồng thường tươi cười rạng rỡ. Mặc dù có lúc cũng có một vài va chạm, nhưng đều có thể hóa giải rất nhanh. Bởi vì nhà chúng ta đều là những người lạc quan, nhất là mẹ chồng khoan hồng độ lượng bao dung chúng ta, đã thành tựu cho ba chị em dâu chúng ta chung sống hòa hợp như tình chị em. Dưới sự dẫn dắt của mẹ, ai nấy đều là những nàng dâu thảo hiền. Chớp mắt, tóc mẹ nay đã bạc phơ nhưng vẫn hiền từ. Con cháu đầy nhà, an dưỡng niềm vui gia đình. Đây là ân tình sâu đậm giữa mẹ chồng nàng dâu, đã biểu diễn sự khoan dung và hiếu kính, mới có thể thành tựu một gia đình hưng thịnh. Có một phương pháp vi diệu làm nên nhân duyên tốt đẹp giữa mẹ chồng nàng dâu. Nàng dâu có thể dùng tâm thương yêu cha mẹ ruột để kính yêu cha mẹ chồng, dùng tình nghĩa sâu đậm với chồng để yêu thương cả gia đình chồng. Cả nhà sẽ trở nên hòa hợp vui vẻ. Mẹ chồng nàng dâu xưa nay vốn là bài toán khó, chỉ cần mở rộng tâm lượng, không ngừng bao dung khoan thứ, ân oán giữa mẹ chồng nàng dâu khó đến đâu cũng có thể hóa giải. Bởi vì duyên phận nề sâu xa, phải nên quý trọng. Nguyện cho tất cả mẹ chồng nàng dâu trong thiên hạ đều có thể thương yêu con trai và chồng mình, đôi bên cùng nhau hợp tác, mới có thể cùng nhau truyền thừa gia phong cơ nghiệp, xây dựng gia viên mãi mãi hạnh phúc mỹ mãn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi website Công ích Văn hóa Đại phương Quảng Bắc Kinh cộng tác. Mọi người vừa mới xem xong Mẹ chồng nàng dâu, tình nghĩa đậm sâu. Thật ra đó là một đoạn văn thể hiện những tâm tình trong nội tâm tôi khi chung sống với mẹ chồng từ khi kết hôn đến nay. Bởi vì ở nhà thì tôi là con út, chồng tôi là con trưởng, cho nên mẹ tôi cũng lo lắng. Sau khi lấy chồng, tính khí tôi vẫn ngang bướng, nóng nảy. Vì thế, người làm mẹ sẽ thấy hơi lo lắng. Người làm cha cũng vậy, ngày nào cũng lo lắng cho tôi. Cho nên cha tôi ngày nào cũng cưỡi xe đạp chở theo đứa cháu nhỏ đến thăm tôi. Bởi vì hai gia đình đi bộ chưa đến 10 phút là tới. Cho nên tôi nhớ lúc đó làm cô dâu ngồi xe còn chưa kịp nóng mông thì đã đến nơi rồi, rất gần. Tôi nhớ khi còn chưa kết hôn thì hai gia đình chúng tôi thật sự đã rất thân thuộc rồi. Cha chồng tôi trước đây thường nói với mẹ tôi, sau này con gái chị muốn đi lấy chồng thì nhất định phải tìm một bà mẹ chồng dễ tính, không nổi nóng. Mẹ chồng như vậy là thích hợp nhất với con gái chị. Vợ tôi chính là người như vậy đấy. Cha chồng tôi thường nói đùa với mẹ tôi như thế. Về sau thì nhân duyên này cũng được gắn kết. Không phải vì hai gia đình rất thân quen mà tôi thường đến nhà chồng chơi. Tôi cho rằng mình là tiểu thơ khuê các. Trước khi gả qua đó thì tôi không gọi điện, không đến nhà chồng. Đó là yêu cầu của tôi đối với bản thân mình. Bây giờ thì khác. Nam nữ khi đang yêu nhau thì thường hay đến nhà đối phương chơi, có phải không? Đúng. Nhưng lúc đó tôi vẫn yêu cầu bản thân mình rất nghiêm khắc, nhất định không bước chân qua nhà bên đó một bước. Vì tôi luôn cho rằng mình là tiểu thơ khuê các. Tại sao tôi lại kiên quyết như vậy? Bởi vì giữa người và người, khi họ đang quan sát lẫn nhau thì đa phần là xem ưu điểm hay xem khuyết điểm. Xem ưu điểm mà, được. Bởi vì tôi cảm thấy mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy vui. Nhưng mẹ chồng nhìn con dâu có càng nhìn càng hoan hỷ không? Hình như khá là ít. Cho nên tôi rất sợ khi còn chưa gả qua nhà chồng mà đã bị cả nhà chồng từ lớn đến nhỏ đều nhìn thấu khuyết điểm của mình. Cho nên tôi cảm thấy mình phải giữ gìn cho kỹ hình tượng tốt đẹp hoàn mỹ của mình, nhất định không thể nào còn chưa bước vào nhà chồng mà đã xuất đầu lộ diện. Đây là yêu cầu tôi đặt ra cho bản thân mình. Làm như vậy sẽ có lợi ích gì? Bởi vì sau khi gả qua đó thì hai bên không hiểu về nhau, nên sẽ luôn thông cảm cho nhau, sẽ luôn cố gắng biểu hiện rất tốt. Biểu hiện tốt rồi thì tự nhiên mọi thứ đều tốt. Cho nên tôi đã yêu cầu bản thân mình như vậy. Sau khi gả qua đó, trước hết, khi còn chưa kết hôn thì chúng ta đã phải điều chỉnh tâm thái của mình. Trước đây có thể bởi vì tôi khá là may mắn, cho nên có rất nhiều người bạn đã kết hôn nói với tôi là, bạn nhất định phải nhớ, gả chồng rồi nhưng không được có tâm lý sống dựa vào chồng. Tôi nói mình không dựa vào chồng thì dựa vào ai? Họ nói nhất định phải dựa vào chính mình. Ồ, dựa vào chính mình. Lúc đó tôi cũng mơ màng, dựa vào chính mình. Lần đầu tiên nghe thấy kết hôn xong không được dựa vào chồng mà phải dựa vào chính mình. Có một trưởng bối khác đã nói với tôi, kết hôn xong con phải nhớ hạnh phúc là do chính con tự làm nên. Sau khi kết hôn xong con sẽ quen biết rất nhiều bà con họ hàng. Sau này con phải biết sống sao để không trở thành chủ đề bàn tán hoặc gây rắc rối, gây phiền phức cho bà con họ hàng. Tôi nói, con rắc rối vậy sao? Bà ấy nói, đúng. Vì con gả qua nhà chồng, nếu gia tộc đó rất lớn, hơn nữa còn tập trung sống gần đó, thì con phải biểu hiện cho thật tốt. Nếu không, lập tức con sẽ trở thành tiêu điểm cho mọi người nhìn vào. Tôi nói, con có vấn đề lớn như vậy sao? Bà ấy nói, đúng, phải như vậy. Cho nên, con đừng tưởng rằng kết hôn chỉ đơn giản là việc của hai người, mà nó còn bao gồm rất nhiều nhân tình thế sự bên trong đó. Con phải mau mau trưởng thành, phải mau mau biết điều chỉnh bản thân mình. Cho nên, trước khi tôi kết hôn, thì may là có những người bạn và trưởng bối tốt như vậy đã nhắc nhở tôi. Bởi vậy, tôi đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý và đi lấy chồng. Bây giờ nhớ lại thì đã 29 năm rồi. Đã kết hôn 29 năm rồi. Cho nên lúc nãy đọc bài đó, tôi vô cùng xúc động. Bởi vì tôi cũng không phải là một người con dâu chuẩn mực. Tôi đã rời xa nhà đến tận 10 năm nay. Vậy thì làm sao để trở thành một người con dâu tốt? Tôi nghĩ, những người làm vợ đều mong muốn mình có thể trở thành một người con dâu tốt. Nhưng người con dâu tốt cũng cần có sự phối hợp của chồng, cũng cần phải gặp được một người mẹ chồng tốt mới có thể dìu dắt nhau cùng trưởng thành. Tiết học này chúng tôi chia sẻ với mọi người đến đây trước. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Website Công ích Văn hóa Đại phương Quảng Bắc Kinh cộng tác.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.